Ngày Halloween, 31 tháng 10 năm 2008. Một nhân vật, hoặc có thể là cả một nhóm người, dưới bút danh Satoshi Nakamoto, đã đăng lên một tài liệu vỏn vẹn 9 trang. Tài liệu mang tên Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash Systems. Bitcoin, hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Trong đó, Nakamoto đã phác thảo một ý tưởng táo bạo về một đồng tiền số, không cần ngân hàng trung ương, không cần chính phủ, không cần bất kỳ ai đứng ra bảo chứng. 3 tháng sau, ngày 3 tháng 1 năm 2009, mạng lưới Bitcoin chính thức đi vào hoạt động khi Nakamoto đào khối giao dịch đầu tiên, được gọi là khối Genesis. Trong khối này, Nakamoto đã nhúng một dòng chữ lấy từ tiêu đề của báo The Times của Anh. Bộ trưởng Tài chính sắp thực hiện gói cứu trợ thứ hai cho các ngân hàng. Nhiều người xem đây là một tuyên ngôn ngầm phản đối hệ thống tài chính truyền thống. Trong 2 năm đầu, Satoshi Nakamoto đã hoạt động vô cùng tích cực. Người này không chỉ viết mã nguồn mà còn thường xuyên trao đổi trên diễn đàn Bitcoin Talk, gửi hàng trăm email cho các cộng sự để hoàn thiện phần mềm. Dưới sự dẫn dắt của Nakamoto, cộng đồng Bitcoin dần lớn mạnh, từng bước tích lũy giá trị và niềm tin của người dùng. Thế nhưng đến tháng 4 năm 2011, đúng lúc Bitcoin bắt đầu thu hút sự chú ý của thế giới, Satoshi Nakamoto bất ngờ biến mất. Trong email cuối cùng gửi cho cộng sự Gavin Anderson vào ngày 26 tháng 4 năm 2011, Nakamoto đã viết như sau: "Tôi ước mọi người đừng nói về tôi như một bóng ma bí ẩn nữa." Vài ngày trước đó, trong thư gửi Mike Hearn, ông cũng nói rằng mình đã chuyển sang những việc khác. Kể từ những dòng tin nhắn cuối cùng ấy, cha đẻ của Bitcoin đã hoàn toàn biến mất khỏi Internet. Người này để lại phía sau một hệ thống tự vận hành trơn tru và khối tài sản khoảng 1,1 triệu Bitcoin, trị giá từ 78 tỷ đến hơn 100 tỷ USD, nằm bất động suốt 17 năm. Đến cuối năm 2012, hơn một năm sau khi Satoshi Nakamoto biến mất, trên hệ thống đã có hơn 12 triệu địa chỉ Bitcoin khác nhau và gần 16 triệu giao dịch đã được thực hiện. Sự biến mất này đã mở ra một cuộc truy tìm danh tính cha đẻ Bitcoin kéo dài hơn 15 năm. Động lực của cuộc theo đuổi này không chỉ đến từ sự tò mò, mà còn bởi nếu Nakamoto một ngày xuất hiện và dịch chuyển số Bitcoin đang nắm giữ, thị trường tài chính toàn cầu có thể sẽ chứng kiến một cơn địa chấn. Các tờ báo và chuyên gia hàng đầu đều dùng những cụm từ mạnh mẽ để mô tả bí ẩn này. The New York Times gọi đó là bí ẩn lớn nhất của Bitcoin. Chương trình 60 Minutes xem đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Cuộc truy tìm ấy đã thu hút các thám tử mạng, các nhà toán học và những phóng viên điều tra kỳ cựu trên khắp thế giới. Hàng trăm cái tên đã từng bị đưa vào diện nghi vấn, từ các nhà khoa học máy tính nổi tiếng đến những kỹ sư đã nghỉ hưu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng mật mã nào được xác thực để khẳng định ai mới thực sự là Satoshi Nakamoto. Thậm chí, một bộ phận trong cộng đồng Bitcoin đã tin rằng sự ẩn danh ấy chính là món quà lớn nhất mà Satoshi Nakamoto đã để lại, bởi nó khiến Bitcoin không gắn với bất kỳ cá nhân nào. Như một câu nói đã trở thành biểu tượng của cộng đồng này: tất cả chúng ta đều là Satoshi. Vậy, hành trình đi tìm cha đẻ của Bitcoin đã xuất hiện những giả thuyết nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Giả thuyết đầu tiên gây chấn động xuất hiện vào tháng 3 năm 2014, khi tạp chí Newsweek khẳng định đã tìm ra cha đẻ của Bitcoin. Nhân vật được nhắc đến là Dorian Satoshi Nakamoto, một kỹ sư hệ thống 64 tuổi, người Mỹ gốc Nhật, sống tại California. Điểm nghi ngờ đầu tiên là tên khai sinh của ông, Satoshi Nakamoto. Nhưng Newsweek không chỉ dựa vào sự trùng hợp đó. Theo bài điều tra, Dorian từng tham gia các dự án quốc phòng bí mật, có nền tảng kỹ thuật phù hợp để tạo ra Bitcoin và theo tư tưởng tự do, không tin vào sự kiểm soát của chính phủ. Bài báo cũng chỉ ra nhiều điểm tương đồng khác như phong cách lập trình, thói quen gõ hai dấu cách sau dấu chấm câu và cách sử dụng xen kẽ tiếng Anh với tiếng Anh Mỹ. Nghi vấn càng bùng nổ khi được hỏi về Bitcoin. Dorian đã trả lời: "Tôi không còn tham gia vào việc đó nữa và tôi không thể thảo luận về nó. Việc này đã được giao cho người khác rồi." Câu nói nhanh chóng bị xem như một lời thừa nhận. Tuy nhiên, giả thuyết này sớm sụp đổ vì Dorian khẳng định ông đã hiểu nhầm câu hỏi của phóng viên, tưởng họ đang hỏi về công việc cũ trong lĩnh vực quốc phòng chứ không phải là Bitcoin. Ông còn nói với hãng tin AP rằng mình chưa từng nghe đến Bitcoin và thậm chí đọc nhầm thành Bitcoin. Dorian cũng cho biết ở thời điểm đó ông đã thất nghiệp nhiều năm và cắt kết nối Internet vì không đủ khả năng chi trả. Đỉnh điểm là sau 5 năm im lặng, tài khoản của Satoshi Nakamoto trên diễn đàn P2P Foundations bất ngờ đăng một dòng: "Tôi không phải là Dorian Nakamoto." Dù sau này có ý kiến cho rằng tài khoản có thể bị xâm nhập, thông điệp này vẫn khiến giả thuyết của Newsweek mất đi sức nặng. Sau Dorian Nakamoto, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Nick Szabo, nhà khoa học máy tính, được xem là cha đẻ về mặt lý thuyết của Bitcoin. Ông là người tạo ra BitGold, một hệ thống tiền số ra đời trước Bitcoin với nhiều điểm tương đồng về cơ chế hoạt động. Nhiều chuyên gia còn cho rằng văn phong của Szabo rất giống với Satoshi Nakamoto và ông sở hữu đủ kiến thức về công nghệ, kinh tế lẫn mật mã để tạo ra Bitcoin. Tuy nhiên, Szabo nhiều lần phủ nhận mình là Satoshi và đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh điều ngược lại. Trái ngược với Szabo, doanh nhân người Australia Craig Wright là người công khai tuyên bố mình chính là Satoshi Nakamoto. Ban đầu, ông nhận được sự ủng hộ của một số nhân vật trong cộng đồng Bitcoin. Nhưng sau đó, các tài liệu ông đưa ra bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo. Và ông cũng không thể thực hiện cách chứng minh quan trọng nhất: ký thông điệp hoặc di chuyển Bitcoin từ ví gốc của Satoshi Nakamoto. Tháng 3 năm 2024, Tòa Thượng Thẩm London chính thức kết luận Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto. Một cái tên sau đó gây xôn xao là Peter Todd, nhà phát triển Bitcoin, bị bộ phim tài liệu Money Electric, The Bitcoin Mystery của HBO năm 2024 nghi là Satoshi Nakamoto. Đạo diễn cho rằng một bài đăng trên diễn đàn Bitcoin Talk đã cho thấy Todd đã vô tình trả lời chính bài viết của mình dưới hai danh tính khác nhau. Bộ phim cũng chỉ ra một số điểm trùng khớp về thời gian hoạt động trên diễn đàn. Tuy nhiên, Todd bác bỏ hoàn toàn giả thuyết này. Còn nhiều chuyên gia nhận định ông quá trẻ vào thời điểm Bitcoin ra đời để có thể là người đứng sau toàn bộ dự án. Nếu những giả thuyết trước chủ yếu đến từ các nhà nghiên cứu hoặc cộng đồng tiền số, thì đến tháng 4 năm 2026, New York Times đã tung ra bài điều tra 12.000 chữ, chỉ ra một cái tên được cho là có khả năng cao nhất: Adam Back. Người đứng sau cuộc điều tra là John Carreyrou, phóng viên điều tra từng hai lần đoạt giải Pulitzer. Ông cho biết mình bị ám ảnh bởi bí ẩn của Satoshi suốt hơn một thập kỷ và dành 18 tháng để theo đuổi cuộc điều tra này. Điều thú vị là Carreyrou không bắt đầu từ những dòng mã lập trình. Ông kể rằng nghi ngờ xuất hiện sau khi xem một bộ phim tài liệu của HBO, giả thuyết tôi vừa nhắc đến bên trên. John chú ý đến một nhân vật tên là Adam Back. Ông là nhà khoa học máy tính người Anh, CEO của Blockstream và là người phát minh ra Hashcash năm 1997, một hệ thống Proof of Work, tức cơ chế yêu cầu máy tính phải giải các bài toán mật mã để xác thực giao dịch và tạo ra đồng tiền mới. Adam Back cũng là thành viên cừ cựu của phong trào Cyberpunk, một nhóm người theo đuổi ý tưởng về đồng tiền phi tập trung. Người này xuất hiện trong bộ phim tài liệu của HBO với tư cách một trong những người đầu tiên từng trao đổi email với Satoshi Nakamoto. John Carreyrou đã chú ý đến một chi tiết. Trong một cảnh quay, khi đạo diễn Hoback ngồi trên băng ghế công viên cùng Adam Back và bắt đầu liệt kê tên các nghi phạm là Satoshi, bao gồm cả chính Adam Back. Một khoảnh khắc kỳ lạ đã xảy ra. Back đã có những biểu hiện bất thường như cười gượng, mắt đảo liên tục và cử động tay thiếu tự nhiên. Back kiên quyết phủ nhận và yêu cầu phần trò chuyện đó phải được giữ kín. Từ đó, Kerry quyết định đào sâu. Ông cùng nhóm AI của The New York Times đã xây dựng cơ sở dữ liệu hơn 134.000 bài viết của 620 chuyên gia mật mã từ thập niên 1990 để so sánh văn phong với các bài viết của Satoshi Nakamoto. Kết quả khiến Kerry tin rằng Adam Back có xác suất từ 99,5 đến 100% là Satoshi Nakamoto. Bằng chứng đầu tiên là dấu vân tay ngôn ngữ. Phân tích cho thấy Back và Satoshi Nakamoto có hàng loạt thói quen viết giống nhau, từ cách dùng dấu gạch nối, thói quen gõ hai dấu cách sau dấu chấm câu, cho đến việc sử dụng nhiều cụm từ hiếm gặp mà gần như không ai dùng. Bằng chứng thứ hai nằm ở nền tảng kỹ thuật. Adam Back là người phát minh ra Hashcash năm 1997, hệ thống mà Satoshi Nakamoto đã trích dẫn trực tiếp trong sách trắng Bitcoin. Ông cũng có đầy đủ chuyên môn về mật mã, hệ thống phân tán, lập trình C++ và là một thành viên kỳ cựu của phong trào Cyberpunk, những yếu tố được xem là nền móng để tạo ra Bitcoin. Điều khiến Kerry ấn tượng nhất lại là dòng thời gian hoạt động. Ông ví Adam Back và Satoshi Nakamoto giống như Batman và Bruce Wayne. Khi một người xuất hiện thì người kia biến mất. Trước khi Bitcoin ra đời, Adam Back hoạt động rất sôi nổi trong cộng đồng mật mã. Nhưng từ cuối năm 2008, đúng lúc Nakamoto xuất hiện, Back gần như biến mất khỏi các cuộc thảo luận. Đến khoảng 6 tuần sau khi Nakamoto gửi email chia tay vào năm 2011, Adam Back lại xuất hiện và bắt đầu nói về Bitcoin. Kerry Rue cũng kể lại một cuộc đối thoại tại hội nghị Bitcoin ở El Salvador. Khi ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của Nakamoto, "Tôi giỏi viết code hơn viết văn." Adam Back bất ngờ đáp, "Nhưng tôi cũng nói khá nhiều đấy chứ. Ý tôi là..." Rồi dừng lại giữa chừng. Theo Kerry Rue, Back lập tức lúng túng, mặt đỏ lên và cử chỉ trở nên thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc điều tra này vẫn gây nhiều tranh cãi. Adam Back phủ nhận hoàn toàn, cho rằng Kerry Rue chỉ đang chọn những bằng chứng phù hợp với giả thuyết có sẵn. Chính chuyên gia ngôn ngữ của The New York Times cũng nhận định rằng kết quả phân tích văn phong chưa đủ để kết luận vì một người có mức độ tương đồng gần như tương đương. Nhiều chuyên gia bảo mật cũng chỉ ra mã nguồn của Adam Back và Satoshi Nakamoto có nhiều khác biệt. Và giống như mọi giả thuyết trước đó, giả thuyết về Adam Back vẫn chưa đưa ra bằng chứng duy nhất có sức thuyết phục tuyệt đối là khả năng sử dụng khóa riêng của ví Bitcoin đầu tiên để ký một thông điệp. Vì vậy, dù Adam Back có được coi là ứng cử viên có nhiều bằng chứng nhất từ trước đến nay liên quan đến Satoshi Nakamoto, thì danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto vẫn là một bí ẩn. Cho đến hôm nay, danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto vẫn là một bí ẩn, nhưng Bitcoin thì đã vượt xa một cuộc thử nghiệm công nghệ. Tính đến giữa năm 2026, Bitcoin vẫn là đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 56% tổng vốn hóa thị trường crypto. Với giá trị vốn hóa hơn 1,2 nghìn tỷ USD, Bitcoin đã trở thành một trong 10 tài sản lớn nhất thế giới, sánh ngang nhiều tập đoàn công nghệ và tài chính hàng đầu. Ước tính hiện tại, có khoảng 560 triệu người trên thế giới sở hữu tiền mã hóa, trong đó Bitcoin vẫn là lựa chọn phổ biến nhất. Sau khi lập đỉnh hơn 126.000 USD một Bitcoin vào cuối năm 2025, đồng tiền này vẫn duy trì giá trên 65.000 USD vào giữa năm 2026. Và có lẽ đó cũng là điều thú vị nhất của câu chuyện. Dù Satoshi Nakamoto là Adam Back, là một người khác, là một nhóm người hay sẽ mãi mãi là một cái tên vô danh, thì phát minh ấy đã thay đổi cách thế giới nhìn về tiền tệ và quyền tự do tài chính. Có lẽ chính sự ẩn danh của người sáng lập lại là điều giúp Bitcoin trở thành một hệ thống thực sự phi tập trung, lớn hơn bất kỳ cá nhân nào đứng sau nó. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.